Các bạn nên biết, Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, cũng tức là Phật, Pháp, Tăng và Giới Luật. Nó cũng chính là giới định huệ. Nếu bạn muốn cung kính Phật, Pháp, Tăng, thì trước hết hãy cung kính Kinh Lăng Nghiêm. Trên trần gian này, tam giáo cửu lưu, ngũ phương bát đức, tất cả những loài hình hài sắc tướng, có hạnh, có nghiệp, ai ai cũng muốn mưu sinh, không ai muốn mưu tử. Chẳng ai nghĩ tới tương lai mình sẽ chết làm sao. Sống thì giờ đây đang sống rồi, nhưng chết thì sẽ ra sao? Bởi vì không ai nghĩ tới vấn đề này nên mới nói rằng chẳng có ai mưu tử. Làm gì cũng có chừng mực, đừng bao giờ quá cực đoan. Công phu khuya và công phu chiều là việc công, không ai ở trong đạo tràng được trốn tránh. Không tham gia vào các công quá ấy là khinh thường đạo tràng, khinh thường chư Phật, phương trượng. Nếu khinh khi phương trượng thì bạn không thể trú ngụ trong chùa được. Bí quyết của người tu hành: ăn ít. Tu mà không biết sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng tu. Không thể tùy tiện lấy đồ của chùa đem cho người ngoài. Bạn cho rằng làm như vậy là có công đức, thật sự ra đó chính là ăn cắp đồ vật của tăng già. Hành vi lấy đồ đạc công cộng, tự ý mình riêng tặng cho người khác vì muốn giao hảo tốt với họ là hành vi phá hoại quy củ của đạo tràng. Phàm lệ, tất cả mọi công đức làm ra, mình phải nhất định hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới. Nếu không vậy thì mình sẽ trở thành ích kỷ. Có Kinh Lăng Nghiêm là có Phật Pháp. Vì muốn hộ trì Phật Pháp, đầu tiên cả mình phải hoằng dương Kinh Lăng Nghiêm. Mình phải học thuộc kinh, biết giảng dạy kinh, sau đó theo lý kinh mà tu hành. Rớt mất chân tâm thì mình sẽ rơi vào biển khổ, thoát không ra. Người xuất gia cần biết rằng, khi đạo nghiệp chưa thành tựu, chớ nên để cho mắc nợ. Nếu bạn bị mắc nợ thì bạn sẽ bị trói cột, không thể giải thoát. Nhất là những thứ duyên không thanh tịnh, nó sẽ hại bạn, khiến bạn rút chân không ra, chẳng thể tự tại được. Là người, ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, bốn cái khổ lớn. Bất kỳ người nào cũng phải chịu mấy cái khổ này, trừ phi bạn tu đạo liễu sinh thoát tử mà thôi. Các bạn thiện tri thức, hãy nhớ tới cái khổ sinh tử mà phát tâm bồ đề. Đừng nên trôi nổi trong bể khổ nữa. Phàm ai không muốn rời bể khổ đều là kẻ ngu muội. Chuyện gì trên đời đều có quan hệ liên đới. Giống như ba tôn giáo Phật, Lão, Nho thì quan hệ mật thiết với nhau. Nho giáo ví như bậc tiểu học, Đạo giáo ví như bậc trung học, Phật giáo ví như bậc đại học. Chúng sinh nghĩa là do chúng duyên hòa hợp mà sinh ra. Chúng sinh không phải chỉ có loài người mà còn bao gồm tất cả loài có sinh mệnh. Trên đời sự việc thật là kỳ cục. Càng không có thì người ta càng tham, càng có thì lại càng không thể buông bỏ. Người có lòng nóng giận là người ngu muội. Người giàu có là người không thích chiếm tiện nghi. Người chân chính phú quý thì không thích chiếm thượng phong, lấn át người khác. Kẻ nào thích chiếm thượng phong thì kẻ ấy mới thật là nghèo nàn. Làm người thì thật là nguy hiểm, làm Phật mới thật bình an. Nếu bạn thích nguy hiểm thì cứ làm việc nguy hiểm. Nếu bạn muốn bình an phúc lạc thì hãy làm việc bình an phúc lạc. Lúc bình thường thì mình phải biết niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ. Tới khi lâm chung thì mình mới không sinh hoảng hốt, luống cuống, mà sẽ an lạc vãng sinh về cõi cực lạc. Tới lúc chết thì bất luận là mình giàu tới đâu cũng chẳng thể mua được sự bất tử. Khi người ta thọ ngũ giới thì mỗi giới họ giữ có năm vị thần hộ pháp bảo vệ họ. Nếu bạn không giữ giới thì năm vị thần ấy sẽ chạy mất. Thay vào đó sẽ có năm vị ác thần tới. Quay lại tìm đáp án nơi chính mình, tức là chân thật chấp nhận rằng mình sai lầm, không bàn luận gì tới lỗi lầm của người khác. Có những người tiền kiếp đã tạo ra rất nhiều sát nghiệp, ví dụ như săn bắn, lưới cá, giết gà, mổ trâu, thọc tiết heo, làm thịt chó. Vì những người ấy tạo sát nghiệp quá nhiều, nên kiếp này họ mắc phải đủ thứ bệnh kỳ quái nan y, khó trị. Phật Pháp không tách rời tâm mỗi người, do đó Phật Pháp chính là tâm Pháp. Nếu tâm ta không có lòng ích kỷ, vọng tưởng, ngã mạn cuồng loạn, tham vọng giả tâm, thói hư tật xấu, thì đó chính là Phật Pháp. Tinh tấn không có nghĩa rằng khi bạn ăn uống nhiều hơn kẻ khác tức là bạn tinh tấn đâu. Tinh tấn cũng không phải rằng khi làm việc thì bạn làm ít hơn người khác. Đến khi ngủ thì người khác chưa ngủ, bạn đã ngán. Người ta đã thức dậy mà bạn còn chưa tỉnh. Cũng không phải rằng bạn tinh tấn cầu danh cầu lợi, mà là tinh tấn phát đại bồ đề tâm. Con quỷ vô thường, chẳng kể người già con nít gì cả, hễ tới lúc phải dẫn mình đi gặp vua Diêm La thì nó sẽ chẳng khách sáo gì đâu. Có câu rằng dương gian chẳng già trẻ, âm gian thường gặp mặt. Trên đời này thần chết chẳng nể nang vì kẻ già người trẻ, ở dưới âm phủ ai ai cũng thường gặp nó. Nếu bạn thích nghe kinh, hãy khuyến khích các người khác cùng tới nghe. Đi ngược lại lý âm dương của trời đất thì sẽ sinh bệnh nan y bất trị. Tu thì đừng bao giờ tự mình bào chữa, tức là đính chính cho mình. Cũng chớ biện luận uốn éo, tức là không thẳng thắn. Cũng chớ nói chuyện thị phi, nghĩa là bàn luận chuyện đúng sai tốt xấu của người. Không có chúng sinh thì sẽ không có kinh điển, không có kinh điển thì cũng không có việc giáo hóa chúng sinh thành Phật. Nếu có ai mắng chửi tôi trong ngoài, tức là hòa thượng, bạn nên đảnh lễ cả ý. Bất luận ai hủy báng tôi, bạn cũng chớ biện hộ cho tôi. Càng để dành tiền cho con cháu bao nhiêu thì bạn sẽ càng nuôi họa lớn bấy nhiêu. Chẳng để dành bao nhiêu tiền cho con cháu mà ngược lại, tránh được nhiều rắc rối. Chớ lãng phí thời gian, có giờ thì hãy dụng công. Các bạn hãy nỗ lực siêng năng tinh tấn. Hộ pháp tức là đừng làm cho pháp diệt vong. Bất kỳ người nào thuyết pháp hay hoặc dở, bạn cũng không nên sinh lòng chán ghét, phiền não, khó chịu. Trẻ không tu, chờ tới lúc bạc đầu mới tu thì sẽ chẳng kịp. Khi trong tâm mình không chấp trước thì tưởng Phật lúc nào cũng khai quang. Nếu tâm mình chấp trước, dù tưởng Phật đã được khai quang, nó cũng chẳng khác gì chưa khai quang. Ăn bớt một chút thịt thì sẽ bớt chút quái bệnh. Phép tắc ở đời là mình phải biết nguồn, biết cội, hết lòng lo lắng, một bậc hiếu thảo với cha mẹ, cung kính với sư trưởng. Đó là lý tất nhiên của trời đất vậy. Nếu bạn không nghe giảng kinh thuyết pháp, chỉ cắm đầu tu hành, thì đó gọi là tu mù luyện bệnh. Dù có tu đến số kiếp nhiều như bụi bặm, bạn cũng chẳng thể thành công. Người thiện thì có hào quang trắng sáng, người ác thì có khí đen đúa hắc ám. Do đó, làm thiện làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi hình tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt Phật, Bồ Tát và quỷ thần. Bạn không nghe giảng kinh thuyết pháp, nhưng lại coi sách báo nhảm nhí khác, thì tức là không giữ quy củ rồi đấy. Vì bạn nghe giảng mà chẳng hiểu, nên bạn phải cần nghe. Nếu nghe mà hiểu thì bạn chẳng cần nghe làm gì. Thế nào là núi, tức là lòng cống cao ngã mạn của mình? Thế nào là biển, tức là tâm tự ti cho mình là thấp kém. Vì bạn có lòng tự cao nên có núi cao, vì bạn có lòng tự ti nên có biển sâu. vì sao mình cần phải thu hồi ánh sáng không chiếu rọi ra ngoài. Lấy cây đèn dầu làm ví dụ, đốt đèn ánh sáng tỏa, nhưng thắp hoài thì dầu cạn đèn tắt. Nếu lúc cần mới thắp, không dùng thì tắt, đèn sẽ còn dùng rất lâu. Trong ngoặc, đừng đem ánh sáng, trí huệ, tài năng ra phung phí, phải biết giữ gìn, tránh bị danh lợi dẫn dụ làm tiêu hao tiềm năng của mình. Phật phóng quang là để phá trừ vô minh của chúng sinh. Hoằng dương Phật pháp là việc của mọi người, ai ai cũng nên chia sẻ gánh nặng. Có tiền thì đóng tiền, có sức thì góp sức. Mình phải nỗ lực đoàn kết nhất trí thì mới có thể làm Phật giáo hưng thịnh được. Ăn thịt thì dục niệm sẽ nhiều, vọng tưởng cũng nhiều, rất khó nhập định. Không ăn thịt thì dục vọng mới nhẹ, lòng sẽ biết đủ, cũng sẽ bớt vọng tưởng. Đó là do khí huyết mình nhẹ nhàng, không hỗn trược. Người biết tụng kinh thì chẳng những biết tụng kinh có chữ, còn biết tụng cả kinh không chữ. Người biết tụng kinh không chữ mới là người chân chính hiểu Phật pháp. Rốt ráo thế nào là kinh không chữ? Chính là lúc bạn không sinh ra một ý niệm nào. Khi không sinh ý niệm, lúc ấy bạn sẽ quay về với không tịch. Người đời có câu nghe rất khắc bạc: người xuất gia không ham tiền, nhưng càng nhiều càng tốt. Người xuất gia nghe vậy phải phản tỉnh, tự kiểm điểm, phải chăng mình có ý nghĩ như thế? Có thì sửa, không có thì ngừa. Niệm Phật một tiếng, sen nở lớn một chút. Niệm niệm đều đều là Nam Mô A Di Đà Phật thì sen nở lớn như bánh xe. Chờ tới khi bạn vãng sinh thế giới cực lạc thì linh tánh của bạn sẽ an trú nơi sen ấy. Thế giới ta bà thì vạn khổ trùm bủa, vạn ác dễ đầy, ai cũng tranh chấp lẫn nhau, chẳng có lúc bình an yên ổn. Ở cực lạc thì chẳng có phiền não, chẳng rắc rối gì cả. Vì vậy mình phải cầu xin tịnh độ, hóa sinh từ hoa sen, diễn kiến Đức Di Đà, đạt tới quả vị không còn thụt lùi đọa lạc nữa. Nhiều người làm tôi tớ cho thân xác này, thức khuya dậy sớm là vì sao? Cứu cánh vì mình mà bận rộn, hay vì bạn, hay vì người khác mà bận rộn? Tôi tin rằng nhiều người không sao giải đáp vấn đề này. Nên biết, người quân tử chỉ lo nghĩ về đạo, không lo nghĩ về ăn uống. Trong đạo Phật, xử thế với người hay xử lý công việc, mình đều phải dựa vào lòng từ bi hỷ xả, bốn tâm thái không giới hạn. Chớ nên mượn chuyện công để trả thù riêng, không nên vì mối bất hòa mà mình vạch lông tìm vết, cố ý kiếm lỗi của người. Nhất định mình phải dùng lòng thẳng thắn, không thù quán, không thiên vị để giải quyết việc công. Gõ mỏ theo đúng nhịp sẽ có công đức. Vừa gõ mỏ vừa tức giận nên gõ ầm ĩ hoặc gõ nhẹ hiệu đều là lỗi lầm. Bởi vì đời trước có tạo nghiệp chướng nên đời này sẽ có lúc quỷ tới đòi nợ. Cũng là lúc mà dương khí người này không đủ, âm thịnh dương suy, nên quỷ mới thừa dịp tới tìm. Nếu bạn thường thường không chút phiền não, trí huệ hiện tiền, thì quỷ sẽ chẳng tìm thấy sơ hở để nhảy vào phá hại. Chân thật niệm Phật là đi đứng nằm ngồi gì bạn cũng chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ hồng danh. Nếu bạn nhìn nước chảy, biết rằng nước chảy. Nhìn gió thổi, biết rằng gió thổi. Hết nhìn đông lại ngó tây, xem xét động tĩnh khắp nơi, thì bạn chẳng chân thật niệm Phật. Nếu cứ lộ liễu khoe khoang tài năng, trí huệ, thì đó thật là hành vi ngu si. Sinh mạng không phải là tiền bạc, mà là vô giá bảo. Sinh mạng chẳng thể dùng tiền bạc mua bán. Song có người ở trên đời bán rẻ sinh mạng của mình, cam tâm tình nguyện hy sinh thân mạng để đổi lấy đồng tiền. Trong xã hội, bất kỳ là người ở trong tam giáo cửu lưu, ngũ phương bát đức, vì đồng tiền họ có thể bán đức linh hồn và sinh mạng. Đại công vô tư nghĩa là không ích kỷ, không tự lợi, không có dục vọng. Đối với tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ thì hoàn toàn không dính mắc, chẳng tham, chẳng ái. Do kiếp trước tu hành nên kiếp này chuyện gì cũng suôn sẻ. Nếu kiếp này tu hành thì kiếp sau còn tốt hơn nữa. Nếu không tu thì tương lai tuyệt đối sẽ không thể như đời này. Đời sau thuận hay nghịch đều hoàn toàn do mình quyết định. Phật Bồ Tát không thể giúp gì mình được. Một tô canh đầy thịt cá trong ngoặc tuy nhỏ, song chứa đựng lòng oán hận, thù hằn sâu như biển, nói chẳng hết nỗi thù ấy. Trong thịt có chứa một thứ khí ô trượt, đó là vì nó phát xuất từ vật ô trượt mà ra. Vì thế người ăn thịt thì khó có thể trì giới, khó khai trí huệ, khó đắc tam muội. Có bạn không xem việc học Phật pháp là trọng yếu, chuyện gia đình mới quan trọng. Họ nói rằng tôi phải làm tròn trách nhiệm của tôi đã, đến khi y chết ai gánh trách nhiệm đây? Rõ là y không biết tính toán. Không phải chỉ có làm hai thời công phu sáng và tối rồi gọi là tu. Bình thường nhất cử nhất động, mỗi lời mỗi việc mình phải tuân theo tiết tấu quy luật, bởi vì mỗi người ai cũng có âm nhạc của tự tánh. Vì tâm không bình an nên mình mới cần âm nhạc bên ngoài giúp điều hòa tâm thái bên trong. Nếu tâm bạn lúc nào cũng yên ổn bình hòa, tràn ngập một không khí hòa điệu an lạc, thì đó mới chân chính là âm nhạc. Các bạn đã tới núi Châu Báu, chớ nên ra về tay không. Đừng nên vì bị chữ rủa xàm bán mà khởi lòng oán hận. Hãy xem kẻ oán người thân giống nhau, dùng lòng nhân đối đãi. Nếu chẳng thế, làm sao bạn có thể diễn bày sức mạnh của lòng từ bi phát sinh từ vô sinh pháp nhẫn, tức là tính nhẫn nại do chứng ngộ sự không tịch của cái ngã, của người và vạn pháp. Mỗi ngày mình phải phản tỉnh, thời gian suy nghĩ, tính toán cho mình nhiều hay cho kẻ khác nhiều, hãy cho chùa nhiều. Phản tỉnh như vậy, bạn sẽ biết mình có phá sự chấp ngã, tức là chấp trước vào cái tôi hay không. Hãy phản tỉnh, xem công phu nhẫn nhục ra sao. Nếu bị người ta vô duyên, vô cớ nhục mạ, đánh đập, mình nhẫn nhục được chăng? Nổi giận chăng? Xin tâm báo thù chẳng? Nếu có thì chấp ngã vẫn còn, chưa trừ. Xin khuyên các vị giàu có, hãy làm việc công ích, đạo đức, tế thế cứu đời, đó mới là công đức vô lượng. Có người nghĩ như vậy, khi tôi già, không biết có chết đói, chết lạnh chăng? Ý nghĩ này thật kém cỏi. Các bạn biết chăng, vì chẳng chịu buông bỏ, chẳng chịu bố thí, chẳng có lòng đồng tình, không biết thương xót, mà mình phải luân chuyển không ngừng trong vòng sinh tử. Kinh Kim Cang dạy: ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, nghĩa là đừng trụ tâm vào bất kỳ thứ gì. Hễ có một chỗ, một đối tượng, một ý niệm, một cảm giác thì tức là còn trụ. Vô sở trụ tức là không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác. Bạn hãy dụng công ngay nơi đây. Nếu tâm chú ý vào chuyện gì đó, nghĩ tốt hay xấu về nó thì tức là chấp trước, là dính mắc rồi đó. Có tôn giáo chủ trương rằng mọi sự đều do thần chi phối. Nếu do thần chi phối thì làm thiện, làm ác chẳng có liên can gì tới mình. Nhưng tới khi chịu quả báo thì mình phải gánh, thần chẳng giúp gì được. Đây là chỗ chẳng hợp lý. Tâm của chúng sinh thì như cái nút bật đèn. Mở nút thì ánh sáng của Phật chiếu sáng, tắt đi thì hào quang Phật chẳng thể chiếu rọi. Người xuất gia nên cùng nhau ở trong một đại tùng lâm, tức là chùa lớn, để cùng nhau tu đạo, khuyến khích và cảnh tỉnh lẫn nhau. Khi ở đơn độc trong một ngôi nhà tinh xá nhỏ, nếu bạn không dụng công tu hành cũng chẳng ai kiểm soát. Bạn muốn ăn ngon cũng chẳng ai nói. Bạn muốn ăn thịt, uống rượu đều chẳng rắc rối gì. Người cư sĩ cho rằng trong ngoặc ở đơn độc như vậy là công đức lắm. Kỳ thật họ chỉ giúp cho những người xuất gia ấy đọa địa ngục mà thôi. Thịt gì ăn vào, thịt ấy sẽ duy trì mạng sống của thân bạn. Trải qua thời gian lâu lâu, khí chất thân bạn toàn do khí chất của những thứ thịt ấy làm ra. Nào là khí của heo, khí của bò, máu của bạn cũng là máu của chúng. Do đó thịt của bạn cũng biến thành thịt của chúng. Xin các bạn có trí huệ hãy suy nghĩ thâm sâu về việc này. Chớ nên đi đâu cũng nói lỗi người. Y làm vậy sai, làm kia trật, làm vậy là bạn trồng nhân đau khổ, sai trái với luật nhân quả đấy. Thử hỏi rằng tâm bồ đề thì ra sao? Tâm ấy vô hình, vô tướng, chỉ là sự giác ngộ. Các bạn hãy thành thật nghĩ xem, mọi chuyện rắc rối, phiền não từ đâu ra? Đều là do chấp trước, dính mắc vào cái tôi mà ra. Người xuất gia cần có nhân cách cao thượng, xuất sắc. Không nên a dua, chạy theo thói đời, ăn no rồi ngồi, làm Phật giáo khí độ trầm trễ u ám, chẳng chút sáng lạng. Vì sao người tại gia không được nhận đồ cúng dường? Vì không xuất gia thì bạn không phải là một trong tam bảo. Trong ngoặc chỉ có tam bảo thì mới thọ cúng dường. Bạn không thể tự mình sáng lập ra cái bảo thứ tư, tức là tứ bảo. Nhiều người không biết tam bảo là gì, lại còn có cư sĩ muốn lập ra tứ bảo. Thế là không phải cư sĩ cúng dường tam bảo, mà là tam bảo phải cúng dường cư sĩ. Chẳng mấy chốc có lẽ sẽ sản sinh ra ngũ bảo, lục bảo, thất bảo. Nếu đây không phải là biểu hiện của thời mạt pháp thì là gì? Không nên sát sinh. Tất cả chúng sinh từ kiếp vô thủy đến nay đều là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của ta cả. Đời trước có thể là cha mẹ tạo tội nghiệp, nên kiếp này họ đọa làm heo, bò, dê, ngựa. Nếu bạn mặc tình sát hại súc vật thì gián tiếp giết hại cha mẹ mình rồi đó. Hãy thuận theo tự nhiên, theo quy luật sinh lý mà phát triển, vì thiên nhiên rất điều độ, quy củ, hài hòa. Không nên ăn uống bất thường, nói năng loạn xạ, hoặc uống rượu, hút thuốc, xì ke ma túy, cho tới lạm dụng trong cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy tư. Những việc ấy đều tổn hại đến thân thể và linh tánh của bạn. Khi gặp kẻ nói thị phi, chuyên môn đặt điều bêu xấu về bạn, bất luận là oan uổng tới đâu, bạn phải nhẫn nhục. Đó đều là nợ nghiệp từ kiếp trước, đời nay tới đòi. Do đó bạn chẳng thể chống đối không trả. Nỡ trả hết rồi thì trời xanh trong vắt, không còn phiền não, hết âu lo. Sáu tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, là pháp bảo cắt đứt dục vọng, khiến bạn hoạch đặng trí huệ chân chính. Không phải chỉ có ngồi thiền lại Phật mới là tu. Ăn uống, mặc áo quần, nhất cử nhất động đều là tu cả. Người tu phải chỉ biết việc cày cuốc, chớ hỏi chuyện thu hoạch. Bất luận làm gì cũng phải hết lòng hết sức, đừng suy tính tới kết quả sẽ hưởng được lợi ích gì. Nếu suốt ngày bạn không phí phạm lời nói, không nghĩ chuyện vô vị, bạn điều hòa tâm tình khiến cho yên ổn thản nhiên, không buộc trói, không quái ngại, không nhân ngã, không thị phi, thì đó không phải là âm nhạc rồi sao? Chữ tự và chữ đại hợp lại thành chữ xú trong ngoặc hôi thối. bạn mà cao ngạo tự đại thì hôi thối rùm trời, không ai dám tới gần. Ai cũng muốn bịt mũi chạy trốn, không dám gần gũi. Lăng Nghiêm đại định không phải do ngồi thiền luyện thành. Trong lúc đi đứng nằm ngồi, nếu bạn không bị cảnh giới bên ngoài làm tâm động, không bị vọng tưởng quấy nhiễu, thì đó mới là định. Mình không nên sợ nghèo cùng. Nghèo cùng không chướng ngại đạo, chỉ sợ ma. Ma tức là tà tri tà kiến, kiến giải và cái nhìn sai lầm lệch lạc về chân lý. Hễ có tà tri tà kiến thì tu pháp môn gì cũng sẽ không được tương ưng. Nếu tám thứ gió khen ngợi, chê bai, đắng cay, ngọt ngào, lợi, suy, hủy nhục, vinh dự làm bạn động tâm thì nền móng tu hành của bạn chưa vững chắc. Người trẻ đừng để thứ dơ bẩn ràng buộc, hãy có thái độ lạnh tới đâu cũng hiên ngang ưỡn ngực đón gió, đói tới đâu cũng phay phay gồng bụng tiến bước. Hãy làm ngọn đuốc sáng trong cơn gió dữ, thứ vàng ròng trong ngọn lửa đỏ, không sợ gì hết. Người chuyên tâm học đạo thì bất luận ai thuyết pháp hay dở thế nào, y cũng chú mục ngưng thần, cung kính lắng nghe. Kẻ không chú ý thì sẽ ngủ gật. Đó là thử thách để đào luyện giữa cái thật và cái giả. Trong ngoặc để dịch, tài sản cho lớn thì sau này con cháu cũng lớn gan lắm, chúng chẳng sợ gì cả. Mặc tình làm càng cho tới tán gia bại sản mới ngừng tay. Để lại ít gia sản ít ỏi thì sau này con cháu cũng gan nhỏ, chuyện gì cũng xong, trong ngoặc không tham vọng, do đó họa cũng ít. Sự thành công của người đời là sự thất bại của thánh hiệu. Do đó trương mục, tức là nghiệp của mình phải thanh toán cho rõ ràng. Hãy làm người sáng suốt. Một khi sáng suốt thì vĩnh viễn bạn sẽ sáng suốt. Hãy phá sập cửa sinh tử, nhảy thoát khỏi vòng sinh tử. Đó mới thật là việc của đấng đại trượng phu. Người quân tử tìm đáp án nơi chính mình, kẻ tiểu nhân thì tìm cầu nơi kẻ khác. Kẻ tiểu nhân lúc nào cũng hướng ngoại. Đời đời kiếp kiếp mình trôi dạt trong biển khổ, tuy muốn tu hành nhưng mình lại không thể buông xả những thứ rác rưởi. Thủy chung không muốn mình thanh tịnh, sạch bụi bặm, thật đáng thương xót. Giúp người là nguồn cội của phúc lạc. Nếu bạn thường thường xem việc giúp người cũng quan trọng như giúp mình thì thế giới sẽ rất hòa bình yên ổn.
Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn có danh sách băng giảng của quý thầy hay những băng đọc kinh truyện Phật giáo của Lotus Production, xin vui lòng liên lạc về đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437. Thành thật cảm ơn quý vị.